vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng đã dành thời gian cho Mai Hoa để nói chuyện ngày hôm nay. Dạ thưa chị, vừa rồi vào ngày 13 tháng 10 thì Vietnamnet có đưa tin rằng là có 700 tù nhân tại trại giam số 5 thuộc Tổng cục 8 thuộc thị trấn Nông Trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa đã bị kẹt ở trong lũ. Ngoài những thông tin như vậy ra thì không ai biết được số phận 700 con người này như thế nào. Và Mai Hoa cũng được biết rằng là chị vừa có chuyến đi ra Hà Nội lần đầu tiên sau khi chị ra tù và chị có về Thanh Hóa. Thì không biết tình hình ở Thanh Hóa trong những ngày chị về nước lũ như thế nào thưa chị?
Thưa Mai Hoa và toàn thể khán thính giả, tức là cái chuyến đi vừa rồi đó thì Minh Hằng có ghé lại ở Thanh Hóa và Minh Hằng có một cái số bức hình mà đưa lên chụp bằng cái máy từ máy điện thoại di động của mình đó. Thì cái tình trạng mà Minh Hằng đi qua cách đây 3 ngày thì nước vẫn còn ngập ở trên đường quốc lộ. Minh Hằng cũng có đọc và nghe cái thông tin về cái trại năm Thanh Hóa, thì những cái hình ảnh mà Minh Hằng nhìn thấy nó chỉ là những cái đàn lợn mà nó chết, nó nổi lềnh phềnh lên. Thế nhưng mà ở trong nơi đó đó thì hiện tại theo như thông tin và dư luận thì có 700 tù nhân đang bị mắc kẹt ở trong lũ. Thì cái ý kiến của Minh Hằng nó là như thế này này, hiện nay thì báo chí chính thống của Đảng Cộng sản không có một tờ báo nào đăng tải thông tin, thì có nghĩa là người dân cũng không thể nào biết được. Bởi vì khi đã kẹt và bị cô lập trong lũ đó thì chỉ có chờ, thứ nhất là do họ đưa thông tin ra, mà thứ hai đó thì là gia đình mà có tù nhân ở trong đó sẽ phải đi vào thăm để mà biết được. Thì theo Minh Hằng là hiện tại bây giờ chúng ta rất là khó để mà có được cái thông tin mà chính xác từ trong cái vùng lũ đó trở ra. Thì Minh Hằng có nhìn thêm một cái bức hình nữa là nói rằng là cái quản vào của trại giam hàng ngày là đi cano vào để giao cơm cho tù nhân ở trong trại.
Dạ vâng, nhưng mà nước lụt như vậy phải đi cano mới vào được, giao cơm cho 700 con người, không chỉ cơm ăn không, còn nước uống rồi cục quần áo, rồi họ còn ngủ như thế nào trong mấy ngày hôm qua nữa thưa chị?
Thế thì cho nên là tất cả mọi cái hiện nay đó đối với cả Minh Hằng cũng như mọi người chỉ là sự phán đoán về số phận của những tù nhân đó thôi, còn sự việc chính xác như thế nào thì chúng ta phải chờ thêm thông tin ạ.
Có nghĩa là cho đến hiện nay thì chưa có biết một cái thông tin gì về 700 con người đó, mà chỉ biết rằng là 4.000 con lợn nuôi của một cái công ty tư nhân, theo thông tin qua biết được cũng trên Vietnamnet đưa, thì là trong khuôn viên của phân trại 2 thuộc trại giam số 5 này có một cái trại chăn lợn tư nhân của công ty Thái Dương đặt ở trong đó. Và khi mà nước lũ lên thì là 4.000 con lợn này đã chết trắng, mặc dù bài báo đưa tin rằng là chính quyền địa phương cũng như là cán bộ trại đã huy động tù nhân để mà giải cứu nhưng mà không cứu được. Thì như vậy quay lại những điều mà chị Minh Hằng vừa trình bày, thì ngay cả những cái người thân của 700 tù nhân này cho đến giờ này cũng không có cách nào để biết rằng là thân nhân của họ trong đó như thế nào hả chị?
Thưa là theo Minh Hằng là sẽ không biết được ạ. Là tự vì như thế này, nếu họ đã cố tình mà họ che đậy đi đó thì bây giờ chúng ta rất là khó để mà có một cái thông tin chính xác. Như là kinh nghiệm Minh Hằng đã từng ở tù đó, thì có những cái sự việc nếu như họ muốn bưng bít ấy, thì phải một thời gian dài chúng ta mới tìm hiểu ra được. Là bởi vì là như các chăn nuôi chẳng hạn thì họ cũng sẽ có những cái người đứng canh, và nếu như nói một cái gì đó mà để gọi là mang tính chất mà thông báo đến gia đình những cái tình hình mà ở xảy ra trong trại mà họ muốn bưng bít, thì lập tức là họ sẽ cắt cái cuộc thăm gặp đó ngay. Thế cho nên là hiện nay đó thì cái thời gian nó quá ngắn, cho nên là theo Minh Hằng là chúng ta rất khó để có những cái thông tin mà chính xác, chúng ta chỉ là phán đoán thôi. Và theo cái cách mà Minh Hằng biết là khi ở tù đó thì nó có một cái đội chăn nuôi riêng. Vì trong những ngày lũ lụt như thế này, những cái tình trạng mà rất dễ để phạm nhân có thể là họ vượt ngục đó, thì cái công tác để mà quản lý phạm nhân này đối với ở trại, thậm chí là họ sẽ còn phải nhờ tăng cường ở những nơi khác để họ giữ và họ quản lý cái tù nhân, bằng cách là họ sẽ nhốt tù nhân một cách chặt chẽ hơn đó. Ngay như những cái sự việc ví dụ như trong lúc Minh Hằng ở trại mà Bộ Ngoại giao Mỹ với cả Bộ Công an vào làm việc về cái vấn đề mà để đưa Minh Hằng đi đó, thì những cái thông tin đó họ không muốn cho ra ngoài, cho nên là họ cũng bằng cách là đóng cửa trại, họ cấm trại, tù nhân không có xuất trại, không đi làm, không ra ngoài đó. Thì từ những cái việc như thế thì Minh Hằng cho rằng là những cái ngày lũ lụt như thế này mà trong lúc sợ phạm nhân mà trốn trại thì họ sẽ không cho toàn bộ cái số phạm nhân đó được ra ngoài một cách thoải mái, kể cả là đi lao động. Còn cái phần chăn nuôi đó thì nó sẽ có một cái đội riêng để mà phụ trách cái việc chăn nuôi này. Và thường thì ở một cái trại chăn nuôi như là cái trại mà Minh Hằng từng ở đó, thì ví dụ họ nuôi bò, họ nuôi heo hay gì đó, thì nó sẽ có một số cái tù nhân tự giác đó, là họ ở đấy thôi. Cho nên cái số phận của những tù nhân tự giác khi mà những đàn lợn như thế này, thì số phận của những người tù nhân tự giác này, cái nguy hiểm cho họ cũng sẽ rất là cao. Đó. Thì bây giờ mình không có thể nào mà mình biết được một cái thông tin mà thật sự chính xác sau cái sự việc này. Nhưng mà cái sự kiện mà nhà cầm quyền mà họ bưng bít đó, họ không có lên tiếng nói về cái việc mà số phận những tù nhân ra sao, thì đây là một cái việc hết sức là mờ ám. Theo như Minh Hằng là những cái sự nguy hiểm cho những con người ở trong đó nó khá cao ạ.
Dạ vâng, có lẽ bây giờ là chúng ta không còn cách nào khác là chỉ chờ báo truyền thông của chính thống đưa tin hoặc là những thông tin từ chính thân nhân của những tù nhân trong này. Và Mai Hoa cũng như là Đài SBS sẽ cố gắng tìm hiểu thông tin thêm để đưa tới cho thính giả, cũng như là có lẽ nhờ chị Minh Hằng nếu có thông tin gì cho Hoa biết thưa chị.
À, dạ thưa Mai Hoa và toàn thể khán thính giả, tức là ở trong nước thì tất cả anh chị em cũng rất quan tâm đến cái vấn đề này, và trong cái số và tù nhân ở trại Nam hiện nay thì cũng có những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm của anh chị em đấu tranh, tức là những người đồng đội của chúng tôi, cho nên là chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mức có thể để có những cái kênh thông tin và liên lạc bằng cách nào đó để tìm hiểu những cái thông tin, và nếu có bất cứ một cái thông tin gì mới mẻ hơn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại ạ.
Vâng, thưa cảm ơn chị Minh Hằng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin gửi lời chào đến toàn thể khán thính giả và ban phát thanh ạ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.